từ bỏ cái gì là đây với tất cả tấm lòng thành kính của chúng tôi. Cảm ơn vì những cái gì hôm nay để chúng ta đồng nghiên cứu cái phương thức tu thiền và tu tịnh. Chúng ta sinh ra làm con người tại thế, trước khi lọt lòng mẹ chúng ta đã bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối, thời gian sinh xuống thế gian. Trong lúc giáng sinh xuống thế gian không bằng lòng là người chúng ta đã thấp, nhưng mà không bằng lòng thì phải chấp nhận. Vì Thượng Đế gỡ chúng ta xuống đây học dùng thực hiện vị trí dụng, cho nên chúng ta phải sống trong cái thể xác kích động và phản động hiện tại. Quý vị, đồng là từ một cậu bé người lớn rồi phải sống trong cái cảnh nghịch thuận tương giao, và để hiểu chiều sâu cảnh khó của chúng mình, mỗi hoàn cảnh đều phát sinh kích động và phản động. Bản chúng ta là người Việt Nam gặp rất nhiều và đã thực hành rất nhiều lời quê hương đất tổ, nhiều cảnh bất thuận cho tâm linh, cho nên chúng ta quyết tâm và phải tìm ra cái vốn sẵn có của chính mình là cái gì. Cái vốn sẵn có của chúng ta là cho họ. Ngày nay chúng ta ra xa quê hương, ra đến đây chúng ta mang theo những cái gì, mang một chút không thôi, nhưng mà vẫn còn tâm linh sống động để xây dựng cơ đồ hiện hữu, có sự sống và lễ sống, giết thức hiện thực hiện tình thương và đạo đức, giết những người đang sống ở quê nhà đau khổ, cũng như những người Việt Nam đã hại mại gạt nhau tay bắt mặt mừng, xóa bỏ những sự dị biệt của trước kia để tìm những khả năng sẵn có của chính mọi người. Thì đâu đều có một tôn giáo, đều có một sự chứng minh xảy ra tâm thức của người, người kính Chúa, kẻ kính Phật, người kính thần thánh, là cũng ước mong được sự hỗ trợ và giải thoát. Mà ngày hôm nay chính tôi ở trong trường hợp đó, và tôi ở trong hoàn cảnh đó, và tôi đã tìm tâm đạo trong lúc tôi chán đời, trong lúc tôi đau khổ, trong lúc tôi bệnh hoạn, tôi mới tìm ra cái phương pháp mà tôi đang làm hiện tại. Tôi thấy nó đang hỗ trợ tôi đi rất nhiều. Trong lúc tôi bệnh hoạn thì tâm bất ổn, đau lưng, chán ngán, uất ức, nhưng mà có một người bạn dẫn dắt tôi đến gặp một vị sư của tôi, đạo lỗ thượng hậu, đã dạy cho tôi và nói rằng nếu bạn có ý chí, bạn có thể thực hiện và tự cứu lấy bạn. Và tâm lặng thầm, tôi nghe tâm thì tôi đã chán đời, tôi sống một cái đời hiện tại nữa. Vì ở thế gian này chẳng có gì khi mà có giá trị cả, chỉ có ý thức được. Tôi thấy cảnh sung sướng tôi đã có, cảnh cực khổ tôi cũng đã đến, rốt cuộc có hữu ích gì cho tôi và hữu ích gì cho tất cả mọi người? Tôi chẳng có hữu ích, vì tôi không có thể trị được bệnh cho tôi. Bệnh mang đi nhất là cái tâm. Tôi thấy cực khổ, tôi thấy xa cách mọi người. Tôi sống ở đất mẹ nhưng mà tôi thấy xa cách tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người vì chỉ tôi, vì tập tôi đã từ từ mọi người, tôi không hay. Vì sao? Vì tâm tôi, vì sự chán ghét đó. Cho nên tôi học cái phương pháp này, tôi đã lập lại trật tự cho tôi từ mỗi đầu cho đến mỗi tạng. Tôi thấy mỗi người thì có một phần thanh nhiễm sẵn có của họ, và xây dựng hướng thượng thì nó hòa cảm với tất cả và nó khai triển cho vô cùng. Cho nên từ đó ông bạn của tôi dạy tôi và nói rằng bạn cứ thực hiện một hành vi chúng ta dài đáng đẳng nhiều biết có nhiều người tôn trắng làm những cái thành đạo, vậy chúng ta cố gắng đi. Tôi cũng rất kiên nhẫn với tuổi trẻ lắm nãy ai cũng biết thành đạo cấp tốc, nhưng mà rốt cuộc thấy mình tuổi trẻ, thấy mình chậm trễ và không thành đạo, nhưng mà sau đó cho cái gì cũng biết. Tôi thấy tôi tự thoát khỏi cái thế giới này và tôi đi đến đây đến đó để tôi tìm kiếm nhiều chỗ, nhiều quốc gia tôi chưa có phương tiện đi đến, nhưng mà tôi đã đi đến. Cho nên năm 1972 tôi bắt đầu ngoại đi chơi, tôi đi chỉ kiếm những chỗ mà tôi đã đi và những chỗ tôi đã thấy. Vì tôi là con người của thời đại không bao giờ kiếm, nhưng mà tôi thấy được và tôi đi tìm ra và tôi cần chỉ với bạn thôi, tôi không thể nói cho người khác được. Cho nên tôi muốn truyền thẳng cái phương pháp này cho quý vị. Những gì nào bất ổn thì có thể thực hành đi rồi để thấy kết quả. Cho nên chúng tôi cũng có một số bạn bè đã được hành và thấy mình đã tự giải cho mình được tâm lẫn thân cũng yên ổn. Sau khi hành thiền thì mới thấy cái này do nhiều người đã thực hành và thẳng đi. Hiện tại trong thời gian này ở xứ Việt Nam, nhiều người Việt Nam đó có hiện tại không nói được, không nghe được, nghe không nghe những lời đó và nói ra thì gây tổn tội cho những vị đó. Bây giờ cũng là thi hành tự đại, tôi cũng sự suy giác của tâm linh và những thơ từ đó tôi cũng vẫn nhận được. Khi tôi ở Việt Nam thì thành quả đó thì cũng rất nhiều, nhưng mà bây giờ càng nhiều hơn. Cho nên hôm nay ra đây tôi lại điều các nơi liên tục từ ngang những năm 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 đều có những bạn đồng hành với chúng tôi và họ đã tự đạt những thắng lợi tốt đẹp. Cho nên hôm nay tôi đến đây để nói cho quý vị thấy rõ rằng chính mình thật sự có khả năng khai triển rằng nếu chúng ta đứng lại thì không bao giờ có sự phát hiện. Mỗi người có sự khả năng sáng suốt và mỗi người có phần hồn và tiến tới vô cùng phật diệu. Chúng ta đã tiến từ kiến thức này cho đến kiến thức nọ, chúng ta càng học hỏi nhiều hơn nữa để chi, để trở về sản xuất của quê hương. Chúng ta có quê hương, có tổ, có lòng nó bỏ được, và chúng ta có sát thân hiện tại, chúng ta ngưỡng gì trên những chi nghĩa hiện tại. Sát thân của quý vị bao gồm những gì? Những lửa đó rõ ràng bên trong có kim mộc thủy hỏa thổ là kim tiên nhan thủy thổ đại diện. Mà ai làm chủ thì sáng suốt của quý vị đang làm chủ. Hỏi thế gian đó có càng vô vũ trụ này có xa cách cái gì nhìn nhìn nhau được không? Ngày nay chúng tôi và chúng tâm chúng ta không có tương lai, và chúng tôi có thể giải trí rằng quý vị không bao giờ có thể ra được. Nếu quý vị mà nói tôi có thể ra được thì quý vị bước vào coi như quý vị còn sự sống không? Đương nhiên không còn sự sống. Cho nên cái sự sống của chúng ta là mỗi lúc sống động hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Ý chí của chúng ta cũng hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lắm chúng ta, cái gì chúng ta, về tâm hồn của chúng ta là gì cũng là vô. Chúng ta bất cứ không phục bất cứ một người cảnh nào, chúng ta khắc phục lên cảnh đó. Bây giờ quý vị vượt biên ra đây khổ sống nóng khách quê người, nhưng mà quý vị thì đã làm gì, đã có tình cảnh đó. Quý vị đã nhận thức được cái phần hồn của chúng ta là vô cùng thấp. Đương nhiên trong tâm thức mọi người chúng ta không còn sự đau khổ nữa, và ý chí của chúng ta là quan trọng, và chúng ta đã có cả thế giới cứu trợ chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta về đây với một cái gì? Một sự vốn sẵn có của chúng ta là phần hồn. Nếu mà chúng ta xây dựng phần hồn của chúng ta được đóng góp cả càng không vũ trụ, hỏi cái sự đời đó có khó khăn không? Chắc không khó khăn. Cho nên người Việt Nam có cơ hội bị đau khổ nhiều nhất và được học nhiều nhất và thấy rõ khả năng sẵn có chính mình. Nếu sử dụng được khả năng đó, chúng ta đóng góp. Chúng ta không phải siêu cường, nhưng mà chúng ta sẽ đóng góp cho những siêu cường có đang truyền khả năng của mình. Và chính người chỉ định có thấy khả năng sẵn có của họ, và chúng ta luyện tu là luyện quan và học nhẫn. Quý vị dám lên trên thế gian đi học cái chữ nhẫn không, mà đến ngày nay chưa nhận được tình cảnh bắt buộc chúng ta phải nhận. Vì chúng ta phải lấy tâm linh thể xác để đổi chiếc cơ quan. Nếu chúng ta không nhận không bao giờ có hai vị đại tử như ngày hôm nay. Cho nên quý vị thấy rõ là khả năng chúng ta có mà chúng ta chưa quay về với ta là không. Bây giờ chúng ta biết rõ rồi, từ đây là điều luyện chúng ta cho chúng ta có cơ hội thức tâm, thì chúng ta phải quay về trên cách của chính mình và sử dụng cách sẵn có của chính chúng ta để công hiến và hoàn trả cái lợi của chúng ta đã mất của cả càng không vũ trụ. Có mảnh áo sắc, có cái ghế đàn ngồi cũng là nhân quả đóng góp của chúng ta. Chúng ta chưa đóng góp nhân quả, cho nên khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải quay về và chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn. Với một người thanh niên, với một người tuổi trẻ mà biết xây dựng, biết lập lại trật tự chính mình, thì công hiến sự vô cùng sẵn có của chính họ làm cho xã hội càng ngày càng tốt, làm cho quá khứ biết lòng càng ngày càng tốt, để con người yêu thương con người và biết yêu thương thể xác của mình. Thì chưa thật yêu thương thể xác chúng ta, khám phá thể xác chúng ta, khám phá cái gì như vậy và tất cả càng không hiểu được. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta là ở nguyên lệ ở đất vô cùng, chúng ta không xa đến vô cùng. Đức Phật đã thành công, Đức Cha đã thành công, bỏ tất cả quyền thế thế lực trong tay mà ngài đã tu tập lại tất tự chính ngài và để tu tâm ngài đó, chỉ nhờ một cái tu thiện mà đã phát. Bởi thanh khí điển quá sanh vạn vật hay là vạn vật quá sanh thanh khí điển, và thanh khí điển trên trời giáng xuống đây quá sanh vạn vật. Khi trời ở những người này, quý vị sẽ thấy rõ mùa đông không cần những cây cỏ, mà mùa hè cây cỏ tinh bừng phát triển. Đó có phải khi trời không như vậy mà không, để chúng ta thấy chân lý rõ ràng, xây dựng tâm linh rõ ràng, và chúng ta cũng trong đó mọi người đã và đã học mà không biết hết. Rồi chỉ cầu mong và cầu xin giúp đỡ, cầu xin này như thế nào, rồi tự làm tự phải tu hành của mình càng ngày càng biết. Và cái khả năng sẵn có chúng ta đang làm chủ mà không sử dụng, chưa bao giờ sử dụng, biết dạy con dạy vợ mà chưa bao giờ dạy dạy mình, thành ra mình trở nên người khó nhất trong gia đình. Và mình biết dạy mình thì tất cả gia đình hiệu quả và thương yêu. Con biết dạy con thì biết thương gia, chúng ta biết yêu thể xác quyền vi này, chúng ta mới biết thương nhân loại. Mình đồng như thế, đồng cái kiến đại dưới cửa đó, không có nước lửa đó, không có thể xác ngồi đấy mà không có phần hồn, không có gì thì chúng ta đây đảm bảo và truyền cảm về tâm linh. Mọi người biết rằng chúng ta đang đảm bảo mãn đạo với phần hồn chứ không phải mãn đạo với thể xác. Nếu mà chúng ta mãn đạo những cái thể xác chúng ta cũng làm chắc chúng ta sẽ truyền và ra đây rồi. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta có phần hồn, có ý, có khả năng từ lòng như thế này. Cho nên chúng ta phải làm ra trật tự, mà muốn làm ra trật tự cũng hướng cái gì? Hướng một phương pháp. Mà phương pháp người đó là gì? Người đó cũng biết và chịu đựng nhiều nhất mới tìm ra một phương pháp đó. Thì chúng ta cũng đồng hành trên con đường đó và chúng ta chỉ tìm và tiêu hành. Thì cái lợi đó về ai? Về chính mình. Cho nên cái pháp này tôi đã truyền ra khắp thế giới. Người nào hành pháp này là pháp của họ, không phải pháp của tôi. Vì tôi đã nhờ pháp này và tôi đã làm lại trật tự như chính tôi. Và tôi thấy tôi cần làm việc nhiều hơn. Trước kia tôi lười biếng, ngày nay không còn lười biếng nữa và tôi thấy tôi thanh nhẹ và tôi thấy tôi mạnh khỏe. Thì cái việc mà biết cái đó là cái giá trị và chịu học thì đem lại cái gì? Đem lại một cái nguồn sống vô cùng cho quý vị, và quý vị không còn vơ vơ và không còn đau khổ nữa. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi không lập thành một cái hệ thống để quản lý người, nhưng mà người tự thức và tự quản lý tại chân Chúa cũng vậy, đem lại sự công bằng và bằng an cho mọi người, của mọi người. Mà nếu hành giả không chịu hành đúng như Chúa đã và đang hành và có cầu xin cho mấy nữa, Chúa không có đến. Vì Chúa đã thành đạo, Chúa đã hy sinh đưa thể xác của con người cũng như chúng ta, và ngài đã chấp nhận mọi sự đau khổ mà ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức. Ngài còn cầu xin ơn trên tha thứ chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lên nó. Khi mọi người đã hành động hung ác đối với thể xác chính đại của ngài, nhưng mà thì vẫn trong bình tâm thì ngài thấy rõ rằng ngài bất diệt, chúng sanh cũng bất diệt, vậy cái trả thù để làm gì, giết nhau để làm gì? Cho nên ngài còn cầu xin cứu độ. Cho nên người thành đạo cứu độ những người chưa thành đạo. Người hung ác không phải là họ muốn hơn hung ác, vì họ chưa có trình độ mà thôi. Nếu mà họ có trình độ, có cơ hội, họ cũng tiến tới cái sự thanh tịnh sáng suốt vô cùng của những vị đại đức, chứ không có ngu dại gì mà tiếp tục thực hiện những sự tạo sự đau khổ cho người khác và không có kết quả cho chính mình. Cho nên chế độ là nó cũng có lý thuyết rất đủ để thúc đẩy con người, nhưng mà không dồn vô cùng vào trong thì giết người, nhưng mà giết mình không hay. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ nói xấu một người lạ thì chúng ta tập quán cái chuyện nói xấu là hại mình mà không hay. Thì chúng ta xây dựng và chúng ta tìm cái điểm sáng nhất sẵn có của mọi người. Mọi người chúng ta có hương đăng rõ ràng và chúng ta thắp được cái đèn trong nội tâm của chúng ta, thì chúng ta chỉ cho người khác tự thắp đèn. Thì đèn cái bừng sáng khắp tâm châu, lúc đó thế giới thật sự hòa bình, thật sự đại đồng, sự thật sự thương yêu. Vì người đã có cảnh đời là bất diệt, người đã còn tham, tham là gì? Về yếu hèn, còn người phải dư giả không có tham. Đó, cho nên chúng ta phải trở về cái căn bản của phần hồn. Phần hồn của chúng ta sống động trong nghĩa nhất. Nếu không có điểm thì âm linh tôi đâu có điểm quá ra lớn rộng như vậy. Nhưng mà quý vị đã thu thập cách mau này, sự bàn giải của chúng ta giờ đây cũng truyền cảm bằng cách điểm mà thôi. Cho nên ai cũng có. Cho nên ta nói Đức Phật đã nói như nhân dân nếu không chịu tu luyện, không chịu gọt nước nữa, không chịu tự giải nghiệp cho mình, thì những cái sự tàn thế gian cầm được cái tâm chính bất cứ nào và sự thanh cao của bệnh nhân thì quá giải bất cứ nào. Nếu chúng ta hướng được thì tự qua giải, mà nếu chúng ta hướng hạ là đấu tranh và tạo cái sự bất lợi cho tâm linh mà thôi. Cho nên mỗi người có gia đình, trong gia đình chúng ta thấy rõ sự hành hợp lẫn nhau có lợi gì cho gia đình. Một người dạy làm bao nhiêu người buồn nhưng mà không cách giải quyết, cho nên chỉ có cái tu thiện mới thấy. Trước kia tôi cũng bận lắm lắm, cho nên ngày nay tôi nhờ tu và tôi thấy cái ý chí của Đức Cha đã thành, và ý chí của Đức Sư Kỳ đã đạt thành, học từ bi và thực hiện từ bi vô cùng. Và tôi đã nói cho đó, và tôi không còn nghĩ đến cái thể xác thôi. Trong lúc tôi tu thiện gia đình phản đối 100%, không ai chứng tôi tồn cả. Kể cả lúc tôi thiện mà còn ngồi ở đầu tôi cũng được xác nhận đây là đúng theo đường lối của Đức Thích Ca đã ra đời. Ngài trên cái lửa mà Ngài bỏ, Ngài đi ra đời để học tu thì ma quỷ có quyền pha hại. Và chúng ta muốn bầu ý chí đó và để chấp nhận, học nhận thì đi tới. Và từ đó thì chỉ cầm cái bầu ngồi lo tu, tu cho tôi được Phật sáng, thanh đẳng, thấy hồn xuất khỏi bản thể, đi tầm đạo rõ ràng. Lúc đó cũng mới trở lại khuyên gia đình, khuyên mọi người, âm thanh truyền cảm mọi người trong gia đình để thuận hòa và phát triển. Từ cái lớn mới cái thuận thì mình thấy rõ rằng chúng ta thật sự là thuận với mọi người. Còn khi không thì tôi bước đi chùa tu để học cái thuận là khi tạo cái được mà thôi. Vì chỗ đó là chỗ thanh tịnh, có gì mà đau lượng tâm thức của chúng ta. Chúng ta ngay trong gia đình, trong hoàn cảnh nó mới soi bói tâm can chúng ta để xem công phu thực hành của ta đúng hay không, thật sự học nhẫn không, thật sự lo cho nhu của nhà Phật không. Đó chúng ta mới tâm được. Cho nên quý vị thế giới hành đạo làm cha làm mẹ nuôi con, thương con vô cùng, đó là tình thương của Thượng Đế Lâm Ba. Và quý vị làm ra thật sự để hiểu quý vị nhiều lắm, hỏi quý vị sẽ làm gì đối với cái gia đình và cho nên gọi là tương lai. Vì thanh tịnh bừng sáng cái tâm thức của quý vị, quý vị phải đem tin, lúc đó quý vị đem tin là tất cả chúng ta phải đem. Ở việc làm của chúng ta nên làm đó, một kiếp người vinh hạnh được người ta có thể cách đầy đủ của hiện tại mà không thích tâm trở về với môi vị của chính chúng ta là chúng ta tự bỏ chúng ta mà thôi. Hôm nay có duyên lành tôi mới được tái ngộ quý vị ở đây, tôi mong rằng quý vị sẽ giáo dục quý vị hơn và đặt nhiều câu hỏi, tôi sẽ thúc đáp
theo tình độ sản phẩm kinh doanh đảm bảo quyền. Tiếp theo có vị nào có câu hỏi có gì thắc mắc thì mời. Dạ, xin mời ngồi bên đây để ông Loan chủ tụ. Dạ, và thưa quý vị nào có câu hỏi kế tiếp, xin quý vị lên sẵn kế tiếp.
Tôi ngày trước cũng là một pháp nữ, và bây giờ tôi tiếp xúc cái này lần đầu, thì cái nào vô đi. Cảm ơn bác. Chữ vô là không,
nhất cũng không, không không mới là giải thoát. Tâm thức của chúng ta không có nuôi dưỡng sự bận như trong tâm hồn, vì chúng ta đã gánh vác rất nhiều, chúng ta đã học trường và chúng ta tiến về vô vi. Vì vô là không, mà vi cũng là không, trong không sau này nó đã có cả là kêu bằng vô vi, là hai cái không kết lại thành số 8, đó là vô cực.
Dạ, thưa thầy.
Dạ, thưa thầy. Con nói như là cái chữ dung. Con cũng thấy là dung. Con còn nhỏ tới lớn, con cũng là 23 tuổi đầu. Dù lớn lên, con cũng là đi tới 18. Chữ dung á, con muốn. Dạ, con muốn biết cái nghĩa đó, mà con cũng từng thấy cái nghĩa đó. Còn nói, tại vì mình không tìm ai, tại vì thời gian không tìm, hoặc là thế giới không tìm, hoặc là dân chúng không tìm, anh không tìm. Con nói đi hơn vậy đi thầy.
Nên, ông bạn vừa nói, trong tôi đã có vô vi, là biết rõ. Vì thể xác của chúng ta một ngày nào đó nó cũng là không, tức đại gia không. Ồ, rồi những cái chuyện chấp mê của chúng ta nhỏ nhất của đại gia nó cũng không còn. Tôi nghe như trong thể xác tôi từ nhỏ rất đúng, bạn rất nhỏ mà hiểu được điều đó là vô vi ngay trong tâm thức của mọi người. Nhưng mà cái này dễ trừ được của vô vi nó là không không, cho rốt cuộc mọi người cũng không không mới ra đi được.
Tôi hôm nay có được duyên gặp thầy, là được giới thiệu với cái đạo vô vi từ năm nay do là, nhưng mà chắc là chưa có duyên gặp thầy, thành ra mãi hôm nay thì không có cơ hội. Thì thưa thầy, tôi cũng muốn tìm cái sự giải thoát cho tâm hồn. Tại vì những cái cuộc đời hàng ngày của chúng ta, người nào có những cái công việc, những cái lo nghĩ làm cho mình nhiều cái bối rối, và có những lúc mình trở thành ra gây gổ với những người xung quanh. Cái lúc mà anh là cái rồi thì cái chuyện vô vi, tôi thấy đây là một sự giải thoát. Tôi muốn tìm hiểu, nhưng mà vì bận rộn công việc cũng như các bạn biết hàng ngày chúng ta ai bận rộn hơn là đi làm nhiều lắm, con cái công việc làm ăn gia đình, mãi đến hôm nay thì tôi mới có cơ hội lại để gặp lại thầy. Thì chắc là vì sao sẽ sinh lời thì giá hiện giờ thì tôi thấy là tôi rất là hoàn toàn tin tưởng vào cái sự tu hành của tôi đối với của tôi.
Tôi đã thấy rõ rằng khi chúng ta đây, chúng ta phải đi làm nhiều việc bất tích và phải gây gỗ cho những người xung quanh. Tại sao? Và tại sao chúng ta bước vào vô vi rồi chúng ta không gây gỗ với người khác? Là chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có, rồi chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên khi mà chúng ta tu thanh định rồi, chúng ta ý thức rồi, tại trạng thái nào cũng có tôi trong đó. Cọng cỏ đang đau khổ, tôi cũng thấy cọng cỏ đau khổ, và sức phấn đấu của cọng cỏ cũng là mạnh chứ không biết. Rồi tâm trạng của chị kia rất đau khổ, tôi rất đồng tình, nhưng mà tôi không gánh vác được, tôi đâm ra bực tức. Nhưng mà tôi chưa thấy rằng siêu nhiên của mọi khả năng thì chính nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Chúng ta sanh là một người trụ trong cơ thể xác, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến đi, rồi để tiến tới một giới khác, mà định luật đó cứ đi mãi mãi không ngừng. Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt trong tánh tình của mọi người đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta phải sống ở trong tâm của mọi người, và chúng ta hòa tan. Anh đó anh chửi tôi cũng có, bởi trước kia cũng có chửi người ta. Anh rất cân lý vì anh chưa hiểu anh. Thì nếu anh hiểu anh không chửi tôi, vì anh là tôi. Chúng ta đồng sống trong một khuôn mắt mũi tai miệng, chứ đâu có ngoài cái khuôn này được, với cái ngũ tạng. Vì duyên cớ nào mà sân hận, vì chưa mất động loạn, cho nên trước khi chúng ta gặp khó, chúng ta nên thông cảm với người động loạn hơn và tránh mắt họ, thì chúng ta không có động loạn. Thì đi cái đâu chúng ta có nói cái chìa khóa, thì ông chủ muốn với người làm phải thẳng tâm, mà người vô vi hiền và nguyện nghĩ trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và ý thức được cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là bát biển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Ở cái cộng cỏ có chịu trong những cái nguyên lý đó không? Và tất cả chúng sanh hiện tại cũng đồng trong một thức và chưa chịu khai mở hòa và tự trách cho thôi. Chứ kỳ thật chỉ có một mặt thôi. Cho nên chúng ta có chị em, bạn bè, nhiều khi giận nhau không gặp mặt nên tôi ghét bà đó, nhưng mà gặp rồi nó qua la hai ba câu đó mới thấy là cái điểm tương giao và nó hòa hợp rồi cũng nói lại trời ơi chị em mình bị hiểu lầm mà không, rốt cuộc không có gì đáng trách. Mà nếu chúng ta tu đi nữa chúng ta sửa lần trước, cho nên trạng thái đó tôi có thì họ có, mà họ có tôi cũng có, và tôi chịu tu và tôi lập lại từng số càng ngày càng phát triển thanh nhẹ hơn, thì tôi là người dẫn đường cho họ và tôi phải hòa tan cho họ, tôi mới thật sự là đỉnh. Chứ đừng nói tôi xin danh tu mà tôi tu thì tôi muốn chuyển cái này, tôi muốn chuyển cái kia, tôi muốn chuyển cái nọ, tôi không có phát triển được được tu. Phải hòa tan với mọi trạng thái mới khi bật tỉnh, trong cái hồn một đống đó là tỉnh. Cho nên tôi đi đời đạo sư tôi có gia ca, phải quán thông gia ca, quán thông con em, quán thông chồng vợ, quán thông tình cảnh hiện tại để giải thoát tôi vô cùng. Đó là cái giá trị của tu thiền và giới sinh. Nếu mà chúng ta tu thiền mà không hòa đồng được gia đình của chúng ta thì sự sống của gia cam sẽ bị đổ vỡ, lấy gì như một giới sinh. Đâu có phải uống vitamin để giới sinh đó, nhưng mà cái tâm thức sống động và trật tự hòa hợp với càng khôn vũ trụ, đó mới thật sự là giới sinh. Cảm ơn chị rất nhiều.
So I'm trying, I can't translate this into Vietnamese, but if you would respond in Vietnamese, what is the relationship between meditation and nutrition?
Thực tế ông muốn hỏi là cái sự liên quan giữa thiền và dưỡng sinh.
Thiền là làm lại trật tự và mở thức qua mới là thấy sự sống trong lễ sống như là dưỡng sinh.
Anh nhìn luôn đi.
Thưa thầy, có chuyện mà người già tiếp xin hỏi chị chuyện như thế nào?
Thiền là làm lại ổn định trật tự, thì đời sống nó mới an thương và sống trong lễ sống nó thật sự là dưỡng sinh.
Meditation is to restore the order physically then mentally. When you take the lead in the mental health, you have the nutrition.
That's the real meaning of the nutrition. Thưa
quý vị, nào có câu hỏi. Đặc biệt có một bạn, những trường hợp ở đây, đầu tiên là thân hành được thầy ở đây. Thì, các bạn thấy thầy là tôi cũng là một năm đầu rồi. Nhưng mà tin tưởng là cũng đi nhiều chùa, đi nhà thờ, nhiều năm rồi. Và tôi chắc tôi là cái khăn hướng đầu là không có tin tưởng gì hết. Con người không thể nào sống như vậy được. Cái đó là cái thứ là một cái sự thiếu sót. Cuối cùng đối với cá nhân là cũng như là đối với chúng ta. Hơn nữa là mình sống trên cái đất xứ này sau thời gian mình thấy mình phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, lo cho con cái, lo cho gia đình. Và mình thấy từ ai ra cho mình như là thầy nói, thầy thấy là cô đơn, cái đó là nhiều người đã cảm thấy như vậy. tu tập cái này là tôi đi đi chùa nhiều lần, nhưng mà trong cái lúc ngồi thì bắt đầu để ở đâu hướng tâm cái gì gọi là mình ngưng thì tốt. Thật ra cái này là cái này cái thiền này nó có thể gọi là cái đạo này. Và làm thế nào như người tôi là không có thể làm ngồi nữa, như là ngồi biết được mà sao mà thiền được nghĩ như thế nào lâu ngày và không phải những người đâu có vẻ là nóng nảy nhưng mà cũng muốn là phải có nóng nảy được đó là ai hỏi.
Cái tình trạng của anh vừa hỏi không khác gì tôi trước kia ngồi 5 phút chịu không nổi phải đi. Thì tìm đạo, nghe chỗ nào có quan âm, đi quan âm, chùa nào hay đi, nhà thờ nào đi cũng nghe. Nhưng mà rốt cuộc tìm không ra, vì họ nói Chúa tôi đâu có đi Chúa, họ nói Phật tôi cũng trả cho Phật. Mà thậm chí tôi đi vô cái chùa, mấy ông thánh thiệt to, tôi tới đường gõ, thế là cấm lợn. Mà tôi còn nhỏ, tôi dám nhổ lâu, còn thật. Đó, ở trong cái trường học mà tôi kiếm ở Việt Nam. Thì tôi nhổ đâu mà không ai biết, ông tự tự thấy mất, vô thương thầy. Thì thưa ông này, cái này đánh thằng nào cười cái thôi, thì tôi đọc sinh đi, mình làm, mình muốn coi cái ông này, phải ông thằng là cái này nó dập mình coi như thế nào, đó nó không khác gì hết. Mà tôi tìm gì hết, tôi không được gì hết, tôi thấy có những cái chuyện quyền uy hay lắm. Người Việt Nam có, là đánh một người bệnh nhân, và lấy cái roi đúng, cá đúng, mà để cái áo bệnh nhân ở ngoài phòng đánh một cái rồi cá đứng đánh xuống rồi vô trong bệnh viện thấy cái lưng người đó có một cái điều gì cá đứng nổi lên và lao xuống, tôi mới thấy có cái quyền đi, tôi xác định là có quyền đi. Rồi có ông thầy vừa ông vẽ cái hình của một ông lân mà ông đưa một bát ông niệm châu để cái bát đứng được ba hai. Nhưng mà trong đó lúc đó tôi cũng không chịu học, tôi chỉ thấy hay thôi, thấy ông thầy đã hay. Và ông nướng cái bà mũi đỏ lồn, ông cắn cái bà mũi mở miệng ra, thì cái bà mũi rớt xuống nước cái xe đạp, mà đang ăn không sao. Cái đó cũng là chuyện đáng kính, đáng sợ, nhưng mà tôi thấy cái tâm tôi cũng chưa có động nữa, cũng không cần theo ông học nữa. Mà thậm chí, chứ ông Trần Vũ Đạo đó, giáng xuống thế gian, ở quy nhân này cũng đi đứng hai đợt, nghĩa là hai người đứng hai lên cắt cái dây cái cổ cò một chút xíu nhưng mà không chết, còn cắt nữa để buồn ai cũng kinh sợ, nhưng mà tôi còn nhỏ tôi không sợ, tôi thấy tôi chưa thấy mặt ổng thì tôi không sợ đó, tôi không thấy vì đó tôi không biết, cho nên cái tu cái pháp này là làm thế nào mà trước kia tôi động như vậy mà bây giờ tôi lại yên tích đi chơi này đi nào mà hết. Ban đầu cái vô trong thiền cũng khó, chúng tôi có cái pháp sơ đồ kêu việc thiền, cái việc thiền thúc thấy mỏi tay mỏi chân rồi, rồi nằm đi thở không được. Hồi còn trẻ thì học gió này kia để tháo hết được mà bắt hết cái bụng thì được chiều quá khó làm quá, nhưng mà lâu thì cái hơi nó bụng rồi nó mới bắt đầu đi tới. Một đêm tôi đạt tới 15 phút rồi 20 phút rồi tôi đạt chương trình là một tuần chỉ đạt 5 phút mà thôi thì rất ít, mà một ngày chỉ có tăng không tới 1 phút. Do đó tôi đạt tới ngồi thiền luôn má ký của họ, nhưng mà tôi kể như 15 phút tôi thấy cái ý chí mình vô cùng. Thì cái đạo là gì? Đạo là sự quân bình trong thiện và ác. Mà chúng ta dám sanh xuống thế gian là học trường học ác, chúng ta thật sự giết con đúng của tôi dự thế ác này thấy rõ ràng. Mà không có nó chúng ta thấy như là bơ vơ thiếu thốn, đòi hỏi những thứ. Rồi tới cái ngày tôi tu rồi tôi thấy tại sao ông trời vẫn được tạo cái kỹ thiên địa nhỏ như thế này để làm, trong này có nước lửa gió đất đầy đủ hòa cảm với cả tài của vũ trụ để làm gì? Vì thật sự quyền những của Thượng Đế để chuyển qua chúng ta và đưa những phần điểm đó tiến hóa tới cao hơn một mức. Nó qua được thể xác con người, nó là có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta uống một ly nước chút nữa chúng ta phải trả lại cho nó có giữ được. Và ăn bất cứ cái gì ngày mai chúng ta phải hoàn trả nơi quy định giờ giấc có đầy đủ. Cho nên càng tu càng lập lại trật tự rồi mới thấy. Cho nên thế gian vô năng sự, ba những thành kim chỉ hai quả, mà vạn sự thì thở đầu nát. Tôi chỉ giữ hai cái đó. Và lúc ban đầu tôi rất khó khăn, và tôi đi tìm ông Đỗ Tịnh Thọ là ông thầy của tôi. Tôi hỏi ông chỉ ngược chiều, tôi biết không được. Ông chỉ trả lời câu như thế này: bạn tu cho bạn thì bạn tu cho tôi, mà hỏi hoài tôi tức. Vì mình cũng người có đầu óc, không có thể xây dựng cho chính mình, tức. Cho nên đêm đó tôi nằm, nếu có trật tập có quan thì làm sao dạy cho tôi thở bụng thay vì tiết ngực. Đó, đêm đó tôi nằm tự nhiên bắt tôi hít vô bụng và thở ra, thì đến một hít vô bụng, thở ra đến hai, mà 1 tới 12 rồi ngưng, 1 tới 11 rồi ngưng, 1 tới 10 rồi ngưng, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7 tới hết cho chưa rồi, đúng không? Vậy có thì vì mình đang giữ hết và đang tìm hiểu, và tôi nghĩ rằng nếu có trợ quả thì cứ thực hiện cho tôi qua, bắt tôi làm cái đó, tôi thấy quá hay. Từ đó tôi mới ngồi, tôi mới hít vào được. Thì đêm đó tôi ngồi được 15 phút, tôi lần lần muốn gian tâm. Đó, cho nên chúng ta từ cái đầu là hoàn toàn là động. Mà từ cái động này là chúng ta thực hiện và lập lại trật tự, là nó đi trật tự. Trong cái động tìm ra cái tỉnh, thì động tỉnh quân mình là đạo giả, con đường tiến tới trung dung giải thoát. Ác thiện tập ác nghĩ hòa bình, tự mình khai thác, mình mới chèo cái chiếc thuyền bát giả này thì tới bên nhau, thì mình đạo. Thì mọi người thì có đạo trong tâm, chứ không phải là cái đạo khi mà tôi ca tụng cái tôn giáo đó thì hay.
Pháp muốn là bắt ta tu được, còn là đời sau là đời thực hành mà tu những thứ cũng có chứ mà. Và lâu lâu tập tụng chứ mà từ cái đó là tôi có thể mở cái pháp này tôi làm tất cả pháp này là cái tu luyện là thôi. Cái còn ý chí của tôi là pháp sự vô cùng, vì cái ý chí là không tin. Đó là cái chuyện của mình. Vì sao anh chưa đạo được, anh chưa thấy được cái cảnh người như đó, thì ngày sau anh sẽ thao tác cái đó và anh sẽ tìm tới đó. Cho anh tâm lão vì mình có ý chí, có thực chất và tìm chưa đó mà thôi. Và không có thể tìm xuống và không tin. Cho nên ông trời bị người ta chửi thì mà người nào biết chữ ông trời và đi tìm ông trời, người đó được độ. Mà người nào tin ông trời và làm như ông trời muốn làm thì không có được đó. Mà người là tin Phật mà không hành như Phật thì kể cho biết không. Cho nên ngày nay chúng ta có văn minh cho chúng ta thấy rằng vật chất đã thay qua. Chất dầu chúng thấy gì ngày nay người ta lấy chất cặn bã đó, người ta có thể tạo ra một cái liên và treo như thế này. Từ những điểm mà nó có tiến hóa trong tâm lành và cái giúp đỡ nhân sinh, nó khoe với chúng ta và nó là thông suốt như thế này. Ở tâm linh của chúng ta có giá trị. Thì nếu chúng ta biết thu bò và điêu luyện tâm thức của chúng ta còn đẹp hơn cái gì nữa. Chúng ta mới thấy rõ nguyên tâm người mọi và chúng ta là người xây dựng cái tạo của vũ trụ. Tất cả đều là khó lắm các vị Phật, khó lắm các vị Tự Đế, khó lắm các vị Ma Nữ, khó lắm các vị Thần Tiên hết. Bây giờ chúng ta đang mang cái gì đây? Là khó lắm. Tại sao không sử dụng là bạn lại cắt tỉnh cho khó lắm? Chúng ta không mời cái phương tiện mỗi lần. Cho nên quý vị từ đó là hôm nay quý vị đã sử dụng biết không có lời người có thích cái hông. Đi trong cái thức quân bình quý vị đã điều khiển cái từ đó là biết không có lời người có tăng lớn cho quý vị. Cái áo của cái gì cũng là khi không có lời người đánh đó. Mà khi không có áo con anh cái gì cũng chỉ đến tham gia chúng ta. Mà chúng ta mang thấu hiểu rồi đó. Mà tâm tư của chúng ta chữa chúng ta bất chấp. Thì quán cũng biết là bao nhiêu. Nên chúng tôi có cái tóc, cái thở lấy cái thân khí điểm cho trời đó. Để quán giả lỗi tải cho ta. Rồi qua đâu tâm thức. Không bị thở tất cả không bị chụp. Để chúng tôi thấy rõ rằng sống trong một lễ sống và không bị đưa về. Cho nên ngày hôm nay tôi đã được thấy cái sự tôi thấy cái gì chứ đâu, tôi không có làm gì của ta. Và sự hòa đồng tâm hức đó trong bình đẳng xây dựng tư gia của mọi nơi mọi giới thì tôi chứng kiến vô cùng và tôi muốn tham sân hối hận tôi hơn chưa tôi đợi tôi tỉnh giấc vì tôi thấy cái gì cũng không phát triển được mà ngày nay tôi lo đây sắp tới rồi tôi thấy là sự phát triển của hồn lắm sắc đều khiến tôi vô cùng vô tận cho nên cái gì cũng nằm thẳng trong đó cho con ngoài tôi nói những gì tôi nói thật ra tôi mới nói ngoài tôi được tạo tôi không được nói cho nên nếu quý vị cảm thấy mình có khả năng tính được và tin có khả năng của chính mình có thể lặp lại tập tụng của chúng ta cho nên không nên tin sự thành công của Đức Phật mà không tin được khả năng của chính mình thì không bao giờ làm được Phật. Chúng ta tin được khả năng thì gây trong thành khổ của chúng ta nằm hẳn trong khổ chúng ta mới có sự hạnh phúc dài dài mà Đức Phật từ trong khổ từ duy từ lắm đó mà ngài tìm cái khổ và cái sức mạnh của họ là đã đạt được trong suốt đời để chúng ta nói gì và họ còn làm được nhiều hơn chúng ta ở trong mình. Cảm ơn
chúng ta khám phá được chính mình nhiều hơn trên con đường thức tỉnh tâm để đạt đến thượng đế Phật hay là những sự giác ngộ gì đó. Nếu có bạn trong cái cảm tưởng mà khi tôi nói về một vài cái lẽ tôi nhiều quả thì xin quý đạo hữu cũng nhiệt tình tha thứ cho. Và thưa thầy bạn, số là 5.900 năm cũng ở Sài Gòn, ở thành phố còn nhỏ thì khoảng 13 tuổi đó. Thì lúc đó có một cái tiếng nói nào trong tâm linh bất đẩy và với sự hướng dẫn của các bậc thầy cũng như là trong truyền thống gia đình thì tôi có được nghiên cứu và hỏi giáo lý không biết học do đã chưa có một cái gì rồi. Rồi tôi lại muốn tìm những cái gì mà ta không có tuổi còn nhỏ thì chưa biết gì nhiều, nhưng mà có một cái gì đó từ ở trong nội tâm mà thực tế mình cũng biết rằng mọi sự mọi lời ở trong đời có gì